Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 16 tháng 4, Chủ nhật Phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật. Lưu ý về việc rước lễ trong mùa Phục sinh. Giáo luật điều 920 dạy rằng, mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong mùa Phục sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm. Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong mùa Phục sinh là từ thứ tư lễ tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công đồng Đông Dương lần thứ nhất vào năm 1934 và thông báo của Ủy ban Giám mục về Phụng vụ số 7 ngày 10 tháng 8 năm 1971. Tiện thể cũng nhắc về việc xưng tội. Giáo luật điều 989 dạy rằng, mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng một năm ít là một lần. Giáo huấn số 21. Gia đình trước đại họa HIV/AIDS và giữa những xung đột. Chúng ta cần nhìn nhận rằng HIV/AIDS là một thảm họa đang tàn phá nhiều nước Á Châu. Bệnh HIV/AIDS vẫn đang phát triển với những dấu hiệu đáng sợ, cho thấy căn bệnh này đang trở thành đại họa cho dân Á Châu ở một quy mô rất lớn. Vì thế, trong đời sống mục vụ, Giáo hội Á Châu phải đối đầu với căn bệnh này ở nhiều mặt. Về mặt y tế, đem lòng thương cảm chăm sóc cho nạn nhân HIV/AIDS và gia đình của họ. Về mặt luân lý, qua việc giảng dạy và không ngừng tích cực ủng hộ lập trường luân lý của giáo hội, đặc biệt trong những lĩnh vực xã hội liên quan đến vấn đề HIV/AIDS. Trong mỗi lĩnh vực nói trên, các gia đình châu Á đóng một vai trò quan trọng mà toàn giáo hội phải biện phân, quan tâm nâng đỡ và động viên. Nhưng bên cạnh việc phải đối đầu với tai ương HIV/AIDS, các gia đình còn phải chiến đấu với những vấn đề khác của sức khỏe con người, có liên quan đến những ứng dụng y khoa và đạo đức. Bởi vậy, giáo hội đang đứng trước thách thức, ví dụ về vấn đề phải làm sao có được những biện pháp tương hợp và chính đáng để chăm lo sức khỏe cho những người nghiện ngập. Trên nhiều phần đất châu Á, hàng trăm ngàn gia đình đang là nạn nhân của các xung đột vũ trang do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hàng ngàn gia đình đã phải thường xuyên bỏ nhà lánh nạn vì những cuộc chạm trán quân sự kéo dài hoặc lẻ tẻ. Bao nhiêu người làm cha làm mẹ không ngớt phải sống trong lo sợ, căng thẳng, bấp bênh và âu lo cho sự an toàn và tương lai của gia đình. Việc giáo dục con cái bị đứt đoạn và bị đe dọa cách nghiêm trọng. Các gia đình di tản đang là mồi ngon cho bệnh tật. Họ đang cố hết sức chống đỡ bệnh tật trong khi sống trong những điều kiện tệ hại của nhiều trại tị nạn. Ở mức độ sâu xa hơn, các gia đình di tản này đang phải cay đắng đối diện với những thành kiến, thiên vị, những quan niệm, thái độ và những giá trị là nguyên nhân thúc đẩy các cuộc xung đột chính trị, kinh tế, ý thức hệ, chủng tộc và tôn giáo ở Á Châu. Trẻ em sinh ra trong chiến tranh, lớn lên với khả năng có thể là những người gây chiến trong tương lai. Các em mang vào tương lai mầm giống xung đột mà cha mẹ đã để lại trong tâm trí các em. Thật là cảm kích khi thấy trong một vài nước đang có xung đột, những người mẹ vốn là những kẻ dễ bị tổn thương nhất do những gánh nặng và đau khổ của xung đột, lại chính là những người đứng lên tổ chức bên vực cho hòa bình. Hết lòng nuôi dưỡng chăm sóc con cái, nhạy cảm trước những nhu cầu sâu xa nhất, nhiệt tình yêu hòa bình, những người phụ nữ, đúng hơn là những người mẹ, đã đóng một vai trò hết sức đặc biệt trong việc phất lên ngọn cờ hòa bình, chứ không phải là ngọn cờ của chiến tranh. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8 vào tháng 8 năm 2004, các số 41 và 42. 17 tháng 4 thứ 2 trong tuần Bát Nhật Phục sinh. 18 tháng 4 thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 19 thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 20 tháng 4 thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 21 tháng 4 thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 22 thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 23 tháng 4 Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh, Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được ơn tham dự vào sự phục sinh của Chúa, bắt đầu cuộc sống mới trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Đi tìm Chúa Giêsu Nazareth, chiều đông đinh, nhưng người đã sống lại thật rồi, người đã sống lại thật rồi, không còn ở đây nữa đâu, không còn ở đây nữa đâu. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống lại và tôi sẽ loan truyền công việc của Chúa. Alleluia. Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazareth, chiều đông đinh. Những người đã sống lại thật rồi, không còn ở đây nữa đâu,
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì vậy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Chúa Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng đấng phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê-a, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết treo người trên thập giá, nhưng ngày thứ ba Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi, là nhân chứng Thiên Chúa đã chuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại, và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xưng lên đức từ bi của người muôn thuở.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày ấy.
Tay hữu Chúa đã hành động mạnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày ấy.
Phiên đa mà những người thợ xây loại bỏ đã biên nên tảng đá góc tường, việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mặt chúng ta.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày ấy.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất, vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Đó là lời Chúa.
Maria Magdalena, chị hãy nói cho chúng tôi hay, chị đã thấy gì? khi chỉ đi viếng thăm mộ Chúa. Này chị Maria Magdalena, chị hãy nói cho chúng tôi hay, chị đã nghe gì trên đường về mà lòng chị mừng vui. Magdalena, chị hãy nói cho chúng tôi hay, chị đã thấy gì khi chị đi viếng thăm mộ Chúa? Này, chị Maria Magdalena, chị hãy nói cho chúng tôi hay, chị đã nghe gì trên đường về mà lòng chị mừng vui?
Cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bây giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước, ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, một du khách nọ đến thăm xưởng chế tạo các địa bàn. Khi qua phòng trưng bày các mẫu địa bàn, đã thắc mắc hỏi: tại sao có một số địa bàn có cây kim luôn chỉ về hướng Bắc, còn một số địa bàn khác thì không, kim chỉ lung tung? Hướng dẫn viên trả lời: những địa bàn có kim chỉ đúng phương hướng là những địa bàn đã thật sự trọn hảo, đã được chuyển sức hút từ trường vào đó, để cây kim chính luôn hướng về phía Bắc. Còn những địa bàn có kim chỉ lung tung là những địa bàn chưa nên trọn, chưa có sức từ trường và không thể hoạt động theo từ trường. Đó chỉ là những mẫu trưng cho khách nhìn chơi mà thôi, chứ không ích lợi gì cả. Hình ảnh chiếc địa bàn có thể được dùng để nói về người đầu đề của Chúa Giêsu Kitô trong mọi thời đại. Như có hai loại địa bàn, cũng có thể có hai loại người Kitô. Chiếc địa bàn chưa trọn, không có sức từ trường, không thể chỉ về phương Bắc, tượng trưng cho người Kitô hữu danh vô thực, có tên gọi là người Kitô, nhưng không có thực thể, không được tiếp sức sống của Chúa Kitô phục sinh chuyển vào, nên như chiếc địa bàn chưa trọn, chỉ lung tung. Và người Kitô hữu vô danh vô thực này chạy lung tung, làm lung tung, nói lung tung, tùy theo những chiều gió cám dỗ thổi đâu cũng được. Còn mẫu người Kitô thứ hai, như những địa bàn đã nên trọn, đã hoàn tất, có sức hút từ trường chuyển vào, là những người Kitô đã lãnh nhận sức sống của Chúa phục sinh, luôn luôn sống kết hiệp với Chúa, luôn quy hướng về Ngài trong mọi hoàn cảnh, như địa bàn luôn chỉ về hướng Bắc. Và do đó mới có thể trở nên trọn nơi chính thực thể của mình và nên hữu ích cho anh chị em xung quanh. Việc chuyển sức từ trường vào chiếc địa bàn là một tác động tự động máy móc, nhưng việc chuyển sức sống của Chúa Kitô vào con người là một hành động đặc biệt, không thể nào giống như một trò ảo thuật, chỉ hô một tiếng thì có liền ngay. Chúa Giêsu đã chọn các tông đồ và đã huấn luyện các ngài nhiều năm nhiều tháng với nhiều công sức chuẩn bị cho giây phút trọng đại cuối cùng, tin nhận Chúa Giêsu Kitô đứng đã đi qua cái chết để tiến đến phục sinh, để thực hiện trọn vẹn ơn cứu chuộc cho con người. Nhưng thử hỏi, chúng ta đã nhìn thấy gì, thấy thái độ các ngài như thế nào trước biến cố chết và sống lại của Chúa? Một thái độ không tin lưỡng lự, hay có tin thì cũng chưa tin vững vàng lắm. Hai người nữ đến mộ Chúa, nhìn thấy dấu lạ, hòn đá che cửa mộ đã bị đẩy qua một bên, thì vội vàng kết luận là có người ăn cắp xác thầy của mình. Phêrô chạy đến nhìn thấy sự việc, cũng không hiểu sao, chỉ có Gioan, người được Chúa yêu thương, thì thấy và tin. Nhưng chúng ta có thể nói, thái độ tin này cũng mới là khởi đầu. Lòng tin đó cần phải trưởng thành hơn nữa, nhờ lời cầu nguyện, suy niệm lại những lời Chúa nói, những việc Chúa làm, và được Chúa Thánh Thần tiếp sức, thì mới đủ mạnh để làm chứng cho Chúa, để luôn luôn sống định hướng về Chúa, như chiếc địa bàn đã được chuyển sức từ trường, luôn hướng về phía Bắc. Từ một Phêrô lưỡng lự, chưa hiểu Kinh Thánh, chưa hiểu chương trình hành động cứu rỗi của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô phục sinh, như chúng ta thấy trong bài phúc âm vừa đọc lại trên đây. Đến một Phêrô vững tin, dám đứng trước dân chúng để rao giảng Chúa Giêsu Kitô phục sinh là đấng cứu rỗi duy nhất, như được mô tả trong bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật phục sinh hôm nay. Chúng ta hiểu là cần phải có một biến cố tiếp sức của Chúa đó là biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy trong Ngài và trong các tông đồ, để mọi đồ đệ của Chúa Kitô không thể nào không làm chứng cho Chúa, không thể nào chỉ dừng lại ở một Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá để than khóc, lo sợ, thụ thế, nhưng cũng không thể nào chỉ cúi mình tôn thờ Chúa Giêsu Kitô phục sinh để nếm hưởng niềm vui phục sinh cho riêng một mình một cách ích kỷ. Như khi Maria được Chúa hiện ra, thì bà sụp lại quỳ dưới chân Chúa. Chúa đã bảo bà hãy đi, hãy mang tin mừng đến cho các tông đồ khác, cho những ai chưa tin, chưa hiểu. Như chiếc địa bàn hướng về phương Bắc, người Kitô chỉ hướng về một Chúa Giêsu Kitô phục sinh, để từ đó mà có sức mạnh làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mừng Chúa phục sinh hôm nay, chúng ta đem cuộc đời mình đến cho Chúa, chuyển sức sống của Ngài vào đó, cho chúng ta được phục sinh với Chúa, sống sức sống của Chúa, trở thành người Kitô sống động. Lạy Chúa, xin cho con được nhìn thấy và tin Chúa, xin cho con được nhìn thấy và hiểu những hành động kỳ diệu của Chúa trong lịch sử và trong đời sống con, để tin Chúa và làm chứng cho Chúa mọi nơi, mọi lúc. Xin Chúa cho con được nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống con và củng cố niềm tin mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải do tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi nghe Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôn-xi-ô Pi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để tan xé kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời lên Thiên Chúa Cha, cầu nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được ơn phục sinh, được sống lại cuộc sống mới, tin nhận Chúa một cách mạnh mẽ hơn và làm chứng cho Chúa một cách hữu hiệu hơn. Cùng nhau chúng ta ấy xin, xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban ơn phục sinh cho mọi thành phần giáo hội, ngõ hầu chúng con có thể làm chứng cho tin mừng yêu thương và hòa bình của Chúa mọi nơi chúng con sinh sống. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắc nhở chúng con.
Chúng phải cầu nguyện cho sự hòa giải và tha thứ giữa mọi người, mọi dân tộc. Xin Chúa củng cố đức tin và tình thương của mọi thành phần dân Chúa đang họp nhau cử hành thánh lễ này, cho chúng con được nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắc lại chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dân thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương ban ơn phục sinh, củng cố chúng con trong khi thi hành sứ mạng Chúa đã trao phó cho. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắc lại chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa ban thánh thần Chúa cho chúng con, biến chúng con trở nên người mới, sống cuộc đời tràn ngập ánh sáng đấng phục sinh. Xin Chúa thương ban cho chúng con sức sống của Chúa, sức mạnh của Chúa, để chúng con sống cho Chúa, với Chúa và làm chứng cho Chúa giữa anh chị em xung quanh. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Dâng Ngài rượu bánh thơm tho, xin dâng Ngài vạn nỗi âu lo, lao không miệt mài, đau thương từng ngày, tim mỏi mòn, nặng gánh u hoài. Xin dâng Ngài hồn xác con đây, xin dâng Ngài cuộc sống.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với các cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này. Là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thánh là Thiên Chúa.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật, đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa công đấng ngự trên nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cung một Chúa Thánh Thần, đôi tương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và mạo Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này.
Trong đêm bị trao nộp, người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con làm tin Đức Chúa chịu chết và tin rằng Đức Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiêng này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa, đoái nhìn hiến lễ hồi thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muôn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và mẫu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh, cùng với các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Benedicto và Đức Giám Mục Antonio chúng con và các giám mục Việt Nam, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muôn tụ họp trước tôn nhân Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Cha Chúa Cha là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha về liền như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám chưa nương vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới hồi thánh. Xin Chúa cùng luôn luôn che chở giữ gìn, để hồi thánh được thay Ngài sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an. Hallelujah, hallelujah.
Ta ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi chờ đợi sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006 này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại sứ điệp phục sinh năm 2005 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Đây là sứ điệp cuối cùng của ngài. Vào lúc 10:30 sáng Chủ nhật phục sinh 27 tháng 3 năm 2005, Đức Hồng y Angelo Sodano đã thay thế cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự thật đông của các tín hữu đứng chặt cả quảng trường. Họ đã đến với hy vọng được nhìn thấy Đức Thánh Cha và lắng nghe sứ điệp phục sinh của Ngài. Và quả thật, vào lúc cuối lễ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài nhìn xuống quảng trường. Cộng đoàn tín hữu im lặng lắng nghe, nhưng Đức Thánh Cha không thể đọc lời nào trong sứ điệp cả. Các đài truyền hình trực tiếp cho thấy Đức Thánh Cha cố gắng nói vài lời, nhưng không thể phát âm được. Mọi người cảm động nhìn thấy Đức Thánh Cha như thế. Có người đã bật khóc, và có lẽ Đức Thánh Cha cũng cảm động không kém. Đài truyền hình Italia cho thấy hình ảnh Đức Thánh Cha đưa tay lên chùi khóe mắt, và người ta đoán là Đức Thánh Cha cũng đã khóc. Đây là một chứng từ cảm động cho sự đau khổ được chấp nhận và dâng lên Thiên Chúa, trong sự kết hiệp với hy tế của Chúa Giêsu Kitô. Đây là giáo huấn mà Đức Thánh Cha thường nói với các bệnh nhân. Thì nay, chính Đức Thánh Cha sống thật điều này nơi chính bản thân Ngài. Như thế, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói một cách hùng hồn qua sự thinh lặng của Ngài. Ngài thinh lặng lắng nghe Đức Hồng y Sodano đọc sứ điệp phục sinh gửi toàn thế giới, rồi thinh lặng làm dấu thánh giá chúc lành cho thành Roma và cho toàn thế giới. Một phép lành long trọng của ngày lễ phục sinh, nhưng trong thinh lặng và được cộng đoàn cảm động đón nhận. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt nguyên văn sứ điệp phục sinh năm 2005, trong khi chờ đợi sứ điệp mới năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sứ điệp phục sinh năm 2005 vừa qua của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là một lời tha thiết mời gọi Chúa phục sinh hãy ở lại với con người bây giờ và cho đến tận cùng thời gian.
Hallelujah.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp phục sinh năm 2005 của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị do Đức Hồng Y Angelo Sodano long trọng đọc thay. Mane nobis cum Domine, lạy Chúa xin hãy ở lại với chúng con. Với những lời này, các môn đệ trên đường về Emmaus mời vị khách đồng hành đầy bí ẩn hãy ở lại với họ vào chiều ngày thứ nhất sau ngày nghỉ Sa-bát, trong đó điều không thể tin đã xảy ra. Theo như lời người đã hứa, Chúa Kitô đã sống lại, nhưng các môn đệ này chưa biết. Tuy nhiên, những lời do người khách đồng hành bí ẩn kia nói dọc đường từ từ làm cho tâm hồn họ nóng cháy lên. Vì thế họ đã mời vị khách đồng hành, xin hãy ở lại với chúng tôi. Sau đó ngồi vào bàn dùng bữa tối, các môn đệ nhận ra Chúa trong việc bẻ bánh. Nhưng liền đó Chúa biến đi, chỉ còn lại trước mắt họ chiếc bánh đã được bẻ ra, và những lời nói dịu dàng của Chúa còn vang lên trong tâm hồn họ. Anh chị em rất thân mến! Lời Chúa và bánh thánh thể, mầu nhiệm và hồng ân của lễ vượt qua các thế hệ, luôn luôn là chứng tích cho sự thương khó, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Trong ngày phục sinh hôm nay, cùng với tất cả mọi người Kitô trên thế giới, chúng ta hãy lặp lại những lời như sau. Lạy Chúa Giêsu, đấng chịu đóng đinh và đã sống lại, xin hãy ở lại với chúng con. Lại đứng là người bạn trung tín và là sự nâng đỡ vững chắc cho nhân loại đang hành trình qua dòng lịch sử, xin hãy ở lại với chúng con. Lại đứng là lời hằng sống của Thiên Chúa Cha, xin hãy ban niềm hy vọng và sự tin tưởng cho tất cả những ai đang đi tìm ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của họ. Lại đứng là bánh ban sự sống đời đời, xin hãy nuôi sống những ai đang đói khát sự thật, tự do, công bằng và hòa bình. Lại đứng là lời hằng sống của Thiên Chúa Cha, xin hãy ở lại với chúng con, và xin hãy dạy chúng con biết nói và hành động cho hòa bình cho thế giới đã được thánh hiến bởi máu Thánh Chúa, nhưng bị nhuộm máu của biết bao nạn nhân vô tội. Hòa bình cho những quốc gia vùng Trung Đông và Phi Châu, nơi mà biết bao máu vẫn còn tiếp tục đổ ra. Hòa bình cho toàn thể nhân loại vẫn còn bị hăm dọa bởi những cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Hãy ở lại với chúng con, lại đứng là bánh hằng sống, được bẻ ra và phân phát cho những ai đến dự tiệc. Xin hãy ban cho chúng con sức mạnh để thực hiện tình liên đới quảng đại với biết bao người cả ngày nay vẫn còn phải chịu đau khổ và thiệt mạng vì nghèo cùng và đói ăn, bị tàn phá bởi những dịch bệnh gây chết chóc hoặc bị đè bẹp bởi những thiên tai to lớn. Vì quyền năng của việc Chúa sống lại, xin hãy ban cho những anh chị em này được chia sẻ sự sống mới của Chúa. Chúng con đây, những con người nam nữ của ngàn năm thứ ba, chúng con cần đến Chúa. Lại đứng phục sinh, xin hãy ở lại với chúng con bây giờ và cho đến tận cùng thời gian. Xin hãy làm cho công cuộc tiến bộ vật chất của các dân tộc không bao giờ làm lu mờ đi những giá trị thiêng liêng, linh hồn của nền văn minh của họ. Chúng con khẩn cầu Chúa, xin hãy nâng đỡ chúng con trong cuộc hành trình trên trần gian này. Chúng con tin vào Chúa, chúng con hy vọng vào Chúa, chỉ mình Chúa mới có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp cũ, sứ điệp phục sinh năm 2005 của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong khi chờ đợi sứ điệp phục sinh mới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho năm 2006, mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình tối nay và chương trình ngày mai thứ hai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Như vương thiên đàng, tôi như vương thiên đàng.
Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.